tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 15 tháng Giêng năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um, hay tin người ở nhà. Dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như thế, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu hiểu ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi." Hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi." Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra ngoài trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục hành trình rao giảng và chữa lành của Đức Giêsu, Thánh Marco thuật lại, sau khi chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon, Đức Giêsu đã rời khỏi Ca-phác-na-um để đi rao giảng khắp biển Ga-li-lê trong các hội đường. Ít ngày sau, về trở lại Ca-phác-na-um. Thế nên, Ca-phác-na-um được Kinh Thánh đặt cho cái tên Thành của Ngài, có nghĩa trong suốt thời gian thi hành sứ vụ tại Ga-li-lê, các cuộc loan báo tin mừng đều xuất phát từ Ca-phác-na-um, sau đó là trở về, để rồi xuất phát cuộc hành trình mới. Tại đây, khi nghe tin có sự hiện diện của Đức Giêsu, dân chúng lại lũ lượt kéo đến, họ đông đến nỗi, Thánh Marco mô tả, ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, vì họ xác tín rằng công việc Đức Giêsu là giảng dạy, chữa lành. Hôm nay, Thánh Marco nêu bật trường hợp khá đặc biệt, một kẻ bại liệt với 4 người khiêng trên một chiếc chõng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao tiến đến gần người được. Lòng tin đã thúc đẩy họ nảy ra một sáng kiến: lên nhà, dỡ mái, và rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Hành động này khiến Đức Giêsu chạnh lòng. Chính vì thế, không để họ thất vọng, Đức Giêsu đã chữa lành cho anh: "Này con, tội con đã được tha rồi." Theo truyền thống Do Thái, bệnh tật là hình phạt và hậu quả của tội lỗi, có thể của cá nhân hay của cha mẹ. Vì xét về bản chất, tội lỗi, đau khổ, bất hạnh và sự chết đều là hậu quả của tội nguyên tổ. Ngay từ buổi ban đầu, con người được tạo dựng luôn trong tình trạng tốt đẹp. Nay, do tội nguyên tổ bà ra hư hỏng. Như vậy, cho dù bệnh hoạn, đau khổ không do tội người đó làm ra, nhưng nó luôn có bóng dáng của tội lỗi. Ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa. Thế nên, khi Đức Giê-xu nói lời tha tội, là người chữa cái nguyên nhân gây ra sự bất toại này. Và rồi, sau lời tuyên bố chữa lành của Đức Giê-xu, người bại liệt chắc chắn cảm thấy bình an, thanh thản vì biết rằng mình đã được Chúa cứu. Vì nếu như trước khi gặp Đức Giê-xu, cuộc sống của anh toàn là gam màu ảm đạm, u tối vì gánh nặng bệnh tật và khiếm khuyết thể lý, thì sau khi gặp được Đức Giê-xu, một sức sống mới thực sự đã được bao trùm dâng cao. Người bại liệt cảm thấy đã chút nhẹ được gánh nặng của bệnh tật và xóa đi mặc cảm tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đến trần gian, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật, người khai mở thời đại thiên sai, thời đại cứu độ con người. Chúng ta cũng đang mang trong mình những căn bệnh thể lý và luân lý khác nhau. Vì thế, hãy can đảm đến với lòng thương xót của Chúa, nơi bí tích hòa giải, để tâm hồn và thân xác chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe. Lạy Chúa Giê-xu, vị lương y đầy quyền năng, xin hãy chữa lành các bệnh tật trong tâm hồn chúng con. Xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con can đảm đến với Chúa, lãnh ơn tha thứ. Xin cho chúng con có tấm lòng quảng đại, biết dấn thân phục vụ gia đình, phục vụ giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Lòng thương xót Chúa vô bến vô bờ, dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng nào nuôi, Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài, đợi con ăn năn ngày thứ tha ban phúc ân lành. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha tội đời, đến với lòng thương xót Chúa được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa thương. Lòng thương xót Chúa con đến tôn thờ, từ trên thánh giá ôi tình Ngài chút hết vì yêu, khắc khoải thương con mà vì yêu đến tận cuối cùng, để trái tim thâu lòng xót thương Chúa mãi tuôn trào. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha tội đời, đến với lòng thương xót Chúa được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc, là sự sống đời con. Xin cho con được tin thác vào lòng Chúa thương. Lòng thương xót Chúa vô bến vô bờ, dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng nào nguôi, Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài, đợi con ăn năn, ngài thứ tha ban phúc ân lành.